đệ tử của Phật A Di Đà từ nhiều kiếp đã cộng tác đồng nghĩa đồng hành với Phật, cho nên góp công vào cái việc thành lập thành tựu Phật A Di Đà. Chỗ này thầy đã hiểu rồi, nhưng còn sao lại bảo do chúng sanh tạo ra? Thì thế nào là do chúng sanh tạo ra? Chúng sanh tạo ra, rồi con hiểu cái chúng sanh này là chúng sanh nào? Có phải là con hay là con mấy con chó mấy con mèo ở nhà mình, có phải không? Thật là con thử thả, cái thật con chưa được hưởng. Cho nên hai cái chữ chúng sanh đây là nói những các cử đang có mặt ở bên cực lạc. Cõi cực lạc hiện tại, những các cử có mặt ở bên ấy, thì làm sao lại bảo do các cử ấy tạo ra? Khổ ra, cõi Phật con đi sanh ở nhờ chứ, cái cõi mà Đức Phật đã có sẵn, cái đâu có phải con tạo ra. Đoạn thì trước thầy con nhắc chị em rồi đấy, cái chùa Diệt Sư này, mình có nói mình bây giờ thì nó dễ hơn là nói chuyện tận bên cực lạc. Cái chùa Diệt Sư này do ai tạo ra? Dĩ nhiên là phải Đức Từ Đức Diệt Sư, ngài có cái công tu hành và ngài có cái sức đức lực, cái trí tuệ lực. Ngài bây giờ ngài thành ông Phật Diệt Sư ở địa phương Trung Đông. Cái sức đức, cái trí tuệ của ngài càng cái quả báo, cho nên ngài có cõi ở Tịnh Linh Ly ở Trung Đông, mà còn mở rộng ra tới hiện tại bây giờ chúng mình ở đây. Người ta vì Đức Diệt Sư người ta mới làm cái chùa thờ Đức Diệt Sư. Vì Đức Phật Sư người ta đã làm cái chùa thờ Đức Phật Sư, cho nên đây là cái quả báo của Đức Phật Sư. Ngài có nhân duyên với những người ở khu ở cái cõi này, cho nên vì Đức Phật Sư mà vì cái công đức tu hành của ngài, cho nên bây giờ mới có chùa Phật Sư. Vậy cái chùa Phật Sư này là chùa Đức Phật Sư, con tin được không? Tin được không? Chị em tin được không? Đấy. Vậy cái chùa này là do công đức tu hành cảm cái quả báo ở bên này như thế này, là coi như là phải là cái dư báo, một cái báo thêm, một cái dư thừa thêm, nhưng mà do công đức của Đức Phật Thực Sư cảm lên mà tạo thành. Thế thì chùa là của Đức Thực Sư tạo thành, là dĩ nhiên là Đức Phật Sư mà thành công đắc quả, là trong bao nhiêu đời ngài cũng có cái sự tu hành và có những các vị cộng tác, các vị Bồ Tát đồng tu, đồng có công có đức, và bây giờ ngài thành Phật thì các vị Bồ Tát thành Bồ Tát và cùng chung ở cái cõi của Đức Phật Sư. Thế cho nên cái chùa Diệt Sư chúng ta bây giờ ở đây là công lao của Phật và của các vị Bồ Tát mà bây giờ thật. Thế còn chúng ta bây giờ là chúng sanh ở cái chùa Diệt Sư đây, thì sao lại bảo là của chúng ta? Chúng ta đến đây ở, rõ ràng là cái chùa có rồi, mình mới chạy tới, mình hưởng. Sao lại bảo là của chúng sanh? Bởi vì chúng ta đã học, đã nhận thấy, chúng ta đến đây là chúng ta phải có cái nhân duyên từ kiếp trước. Trước nhất từ kiếp này mình biết cái Diệt Sư, mình tịnh tu Diệt Sư, mình tu theo Đức Diệt Sư, mà bây giờ mình có cái duyên, cho nên mình mới tới đây mình ở chùa Đức Diệt Sư. Thì bây giờ con tạo thành cái cõi, cái chùa Diệt Sư của chúng mình ở đây. Chùa thì chùa Đức Diệt Sư đã đành, nhưng mà chúng ta ở đến đây, như thế cái con mắt chúng ta thấy cái chùa, chúng ta thấy ở đâu? Đấy, mỗi người chúng ta thấy cái chùa do cái nhận thức của chúng ta. Chúng ta cũng phải có cái nghiệp báo được làm người. Người ta có mấy con chó, mấy con mèo, mấy con chuột, mấy con rắn mà đến ở đây thì nó cũng phải có nhân duyên với cái việc sư phạm. Nhưng mà mỗi loài theo cái nghiệp báo của mình thì chúng ta có cái nghiệp báo loài người. Đó. Chúng ta mới nhìn thấy theo cái ánh sáng mặt trời chiếu vào con người đặt vào trong cái ánh sáng, đặt vào trong thần kinh, chúng ta thấy cái hình tướng của cái chùa này. Chúng ta thấy theo cái con mắt của chúng ta, theo cái nghiệp làm người của loài mình. Chính là cái nghiệp làm người là cái nghiệp thiện, cái nghiệp lành. Còn con muối, con rán nó thấy cái nghiệp của nó. Thì chúng ta thấy cái cảnh chùa Dực Sư là do nhận thức của chúng ta biến ra. Đó là cái chuyện tin được chưa? Thế rồi chúng ta nghe những âm thanh ở trong chùa, như các con nghe lời thầy giảng hàng ngày sớm chiều, nghe tiếng chính tụng kinh, rồi nghe những tiếng niệm Phật các em nó vọng máy lên, nghe những tiếng chim nó hót, nghe tiếng con cổ cổ nó kêu, nghe tiếng những con chó nó vĩ nhà nó chân chùa. Tất cả những cái âm thanh chúng ta nghe là từ đâu ra? Thức của chúng mình nó biến ra. Thế rồi chúng ta ăn cơm, chúng ta hưởng cái những cái thọ lạnh, những cái vị trần ở trong chùa. Rồi mũi chúng ta ngửi những cái mùi thơm của hương trần hay của hoa cây cối ở trong chùa. Thân chúng ta, cái thân thức thì nó từ cái y cứ những cái cảnh giới y đáo ở đây, cái không khí ở đây, chúng ta hưởng cái gió mát, cái không khí hàng ngày. Và cái tâm của chúng ta, cái ý thức của chúng mình nó cũng tự biến ra. Cho nên tuy là có một cái chùa Dực Sư, nhưng thực của chúng ta ở đây mỗi người có một cái chùa của mình. Đó. Có người thấy chán nản, có người thấy sung sướng, có người hân hoan, có người thấy lợi ích, có người thấy mình ở đây không ích mà muốn bỏ chùa đi. Thế cho nên thật ra chúng ta mỗi người thọ dụng một cái chùa Dực Sư ở đây. Thì em tin những việc này không? Cái sáu căn của chúng mình thọ dụng. Thế thì dĩ nhiên chúng ta có sáu căn tốt thì nó hiện lên cảnh tốt. Như chúng ta bây giờ có sáu căn của loài người thì hiện thấy cái cảnh Dực Sư cũng như chúng ta đang thấy. Còn những con muỗi, con rán nó thấy theo cảnh của nó, dựa vào cái chất, cái thật chất của chùa là của Đức Dực Sư, mà chúng ta mỗi người có một cái chùa Dực Sư của mình. Thật ra cái phúc đức, cái trí tuệ của mỗi người, cho nên mỗi người có một cái sáu căn nó tự biến ra cái cảnh nó thọ dụng. Vì thế cũng là chùa Dực Sư mà có người thấy đây là nơi mình thành Phật hân hoan mừng rỡ, mà có người thấy đây là cái chán lắm, ta cần phải bỏ ta đi nơi khác. Bởi vì mỗi người thọ dụng một ngôi chùa của mình. Thế thì cái ngôi chùa mình đang thọ dụng ấy là mình chế tạo ra hay của ai? Các bạn biết cảnh thực là cũng thế, cảnh thật của Phật và Bồ Tát. Nhưng mà những chúng sanh sanh hưởng bên ấy, họ cũng đem cái nghiệp báo của họ, nghiệp báo thanh tịnh, nghiệp báo niệm Phật mà họ hưởng, dựa vào cảnh của Phật mà họ có một cái cảnh của họ. Cho nên gọi là chúng sanh cũng góp mà tạo ra thành hình. Thường trụ ở khắp mười phương, ở đây con đang biết thấy đây. Cái tánh này trong kinh A Di Đà gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Kinh Pháp Hoa gọi là diệu pháp liên hoa. Kinh Hoa Nghiêm gọi là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm bản tánh. Thì các cụ mình gọi là cái chân tâm, gọi là cái tâm linh của chúng mình. nói tiếng Nhật, bên Nhật thiền ta gọi là cái tánh Phật. Thế thì ai ai cũng muốn được. Bây giờ con đang nói đấy, con đang thấy đấy, con đang nghe đấy, đó là cái tâm tánh này ai cũng được. Thì có điều là tùy theo cái công dụng. Nếu mà dùng theo thánh thì làm thánh, mà nếu dùng theo phàm thì làm phàm phu, độc ác thì làm địa ngục, mà giác tầng ấy thì làm ông Phật. Ai cũng sẵn đủ. Những cái nghĩa này chúng ta học trong Lâm Nghiêm Phật có nói rất rõ ràng. Thánh phàm ai cũng sẵn đủ. Tâm tánh nào đấy, chúng là thể chất của đời sống mình đấy. Hiện tại con đang nói đấy. Nếu mà bây giờ con không biết thấy, không biết nghe, không biết nói nữa thì cái thân này người ta gọi là chết rồi, chứ người ta đâu có gọi là còn sống. Thế cho nên cái thân này mà lấy cái tánh A-di-đà nó đang biết nói, thầy đang nói đây, nó là thể chất của đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quên hẳn, mà sở dĩ quên cái tánh A-di-đà thì mãi mê với vọng tưởng lăng xăng. Con cho thầy một thí dụ. Chúng ta đang, con đang ngồi yên đây, có một người nó đến nó bảo cái cô Vĩnh Đình là cô mất dạy lắm, cô hư lắm. Thế thì lập tức con để ý là đến cái người người ta mắng con, có phải con có để ý đến cái người ấy không? Đấy, chúng ta ai người ta đến con mắng mình thì mình vội vàng mình để ý ra, đem hết cái tinh thần của mình ngó cái người ấy, để ý nhớ đến cái người ấy. Thế rồi giận, rồi hờn, rồi tức, rồi tối, rồi tìm cách báo thù. Thế lúc bây giờ có ai nhớ rằng, ai nhớ cho mình có cái tánh nó đang biết nghe đây. Cái tánh này là tánh ông Phật A-di-đà. Bây giờ có ai nhớ đến cái chuyện ấy không? Đó, thì có người tu, thì có cái người Nam-mô A-di-đà Phật. Người tu thực độ ấy, lúc bây giờ Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật. Thì đấy người ta nằm mỗi gì là Phật, là người ta buông cái cô ấy ra, buông những cái lời mắng giết ấy, buông cả cái tâm giận hờn ra, người ta quay về, người ta nương tựa Phật A-di-đà. Ấy chỉ có cái người ấy là nhớ được cái tánh A-di-đà thôi. Chứ còn chính mình ấy là mãi để ý đến cái người ta đang nói, rồi lại để ý cái câu nói của người ta, rồi lại nhận những cái giận hờn ấy là mình, thế rồi bốc lên tìm cách để đi báo thù. Thế là cứ thế chạy theo cái hư vọng lăng xăng bên ngoài mà quên cái tánh Bồ Đề, quên cái tánh Phật của mình. Cho nên chỉ có người nào tư nhà thiền thì người ta nghe một cái ta buông ngay, ta quay về ta nhận thì cái chân tâm bản tánh của người ta. Còn chúng mình ấy, thì Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa tánh Phật, trở về nhận ra cái tánh của mình. Nếu mình không có tánh Phật, mình đâu có biết nghe. Đó. Chính nhờ mình có cái tánh Phật, mình mới biết nghe. Thế là cái người tu tịnh độ, cái lúc mà nhận ra ba việc. Ở tịnh độ thứ nhất, thì người ta nhận là có ông Phật Di Đà Phật đứng tại đây. Ông ấy đang tiếp dẫn cho mình về cảnh giới, để đi học ở cảnh giới Phật. Bận lòng làm gì cái cô kia. Thế ở trình độ thứ nhất, ở trình độ thứ hai thì người ta nhận ra cái tánh nó đang biết nghe, đang biết nghe cô la cô nói, nó đang biết đây, tánh này là tánh A-di-đà, tánh Phật. Đấy là ở trình độ thứ hai, mà người ta buông cái vọng tâm, cái sân giận ta buông đi, ta nhận được cái tánh Phật để người ta là Phật. Đấy là ở trình độ thứ hai. Còn ở trình độ thứ ba đó, thì ngay cái người ta đang nói kia, nếu mà là cục đá đó, thì nó đâu có biết la, nó biết đâu có biết mắng, biết nghiếc. Bởi vì có tánh Phật cho nên mới biết la, mới biết mắng, mới biết nghiếc. Mà quên mất cái tánh Phật của mình, đem cái tánh Phật của mình đi làm chuyện ma, để đến nỗi kiếp sau thành ma, thành quỷ, bị luân hồi bao nhiêu cái khổ không biết bao giờ mới tỉnh cho ra. Cho nên khỏi cái tâm tử đi thương xót, tìm cách giết đỡ giác tình để cho người ta trở về cái tánh Phật của người ta. Thì đó là chúng ta sử dụng cũng pháp môn tịnh độ mà trình độ thứ ba theo Đức Quan Thiên. Thế thì như thế cũng là một cái tâm, nhưng mà tùy cái tâm ấy nó tỉnh thì nó làm việc Phật, thì nó thành Phật, thành Bồ Tát. Còn nếu cái tâm mê muội lại cứ vướng mắc vào những cái âm thanh không có, những cái âm thanh là những các cái rung động của không khí, lại cứ cho là thật, thế rồi ghét cái âm thanh này, ghét điên cả cái khu kia, rồi tìm cách làm hại người ta, thì không biết có làm hại được người ta được không, nhưng mà chính mình đang tự lao vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh, chính mình đang tự lao vào cái đường luân hồi khốn khổ. Đó, cho nên hễ cứ trở về sống với bản tánh đó, thì tức là thành Phật. Hễ cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ thành Phật, thì là người giác tỉnh. Thì đấy, then chốt tu hành của chúng ta là nhận ra cái tâm tánh chân thật của mình, cái tánh A Di Đà của mình. Đừng để cho vọng thích, vọng tâm, vọng tình, vọng tưởng nó lùi đi. Thành cả chúng là tiếp tôn trì của chân quan chiếu thì của cái tối tu hành. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu, đây là cương lĩnh tất cả công hạnh tu thì kinh A Di Đà. Con hiểu thế nào là cương lĩnh trí tuệ? Khi con đi ngựa thì con phải cầm cái gì? Con muốn chỉ huy con ngựa, làm chủ con ngựa thì con phải nắm cái gì? Dây cương thì con chỉ huy được con ngựa, con làm chủ được con ngựa. Thế mà lãnh là cái cổ áo, khi con xốc cái áo và con cầm cái cổ áo con xốc lên thì toàn thể cái áo nó hiện rõ ra. Và nếu con cầm cái vật áo con xốc lên ấy, thì cái áo nó lộn xộn không thấy cái áo. Và nắm lấy cái cổ áo và xốc mà cầm lên cái này thì cả cái áo nó rũ mình trông thấy toàn thể cái áo. Thế thì đây cái người mà nắm được cái cương lãnh của công hạnh tu thì nghĩa là nắm được cái gì nữa? Con nắm được cái then chốt, cho nên con mới có thể con làm chủ được cái việc này. Con hiểu rõ cái công hạnh tu trì thì con mới thọ lãnh được cái pháp môn này, thì con mới tu, con mới biết đường, biết lối con tu đến nơi đến chốn. Thế cho nên phải học về cái tôn trì, tức là học về những cái thiết yếu đường lối tu hành của cái kinh này. Vậy cái đường lối này nó có ba phần, ở đây để là A, B và C. Phần A nói về cái gì nhỉ? Trí tuệ thì mình phải nguyên nguyện lực của Phật A Di Đà, nhưng mình cũng phải tin về mình cái sự niệm Phật. Và trước hết là tin mình có khả năng mình làm được cái việc này, chứ nếu không tin mình thì dĩ nhiên là buông trôi. Mà tin mình là tin, ở đây nói tổ nói là thế giới an lạc không phải ở đã đành là ở phương Tây, nhưng mà chính cái phương Tây ấy nó đang ở ngay trong tâm tánh mình. Thế thì con hiểu thế nào? Sao cái phương Tây quả thực là ở phương Tây, lại ở trong tâm tánh của con? Bởi vì chính cái tâm tánh của con nó đang ở khắp cả mười phương, suốt ba đời khắp mười phương, cho nên gọi là A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên cõi cực lạc ở phương Tây hay là những nơi nào mà xa đến đâu chăng nữa cũng vẫn đang ở ngay tâm của mình. Vậy thì nó ở ngay trong tâm mình, đâu có phải là xa. Chính mình đang có mặt ở bên đó rồi, chỉ có điều là mình mê, mình không biết thế thôi. Vậy thì bây giờ tỉnh ra. Ở đây nói chỉ cần tận lực tỉnh ra, đừng để kiếm hoặc tư hoặc rối loạn bừng biết trí tuệ. Con giảng cho thầy cái đoạn này, thế nào là kiến hoặc, thế nào là tư hoặc, là những cái bóng ảnh hay là cảnh của mình. Mà cái kiến hoặc tệ nhất ấy, là con vơ cơm gạo, con nhận là thân thể của con. Cả ngày ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tự chết ra thịt xương rồi nhận là thân thể của mình. Thế cho nên cứ cho rằng cái tâm của mình, cái tánh biết đang biết đây, nó đang đút nút ở trong cái thân bằng đất này. Đấy là cái mê, cái kiến hoặc nặng nề nhất, cái mê nặng nhất. Thế đấy, thế rồi thì cứ nhận cái thân này là thân thể của mình. Rồi những cái bóng ảnh mà con vừa nói, những cái mình thấy ở trước mắt đây, là thật ra là mình thấy cái bóng theo nghiệp, theo duyên, nó hiện những cái bóng ở trong mắt. Ngay đến mình thấy bố, thấy mẹ mình, thật ra mình có thấy được không? Mình đang thấy ở đâu? Ở cái thần kinh ở trong mắt. Mà mình cứ tưởng mình thấy được bố, được mẹ, thật ra mình chỉ thấy được cái bóng của các ngài thôi. Mà mình cứ tưởng là mình thấy được cái bóng của cha mẹ thật, nhưng ai có rè, cái bóng này nó từ tuần nghiệp theo duyên nó biến đổi. Mắt cua nó lại thấy bố mẹ kiểu khác, mắt mình nó lại tìm bố mẹ lại thấy một cái hình bóng khác. Hình bóng nào đúng? Sống ở trong bóng ảnh mà lại cứ tưởng mình sống trong sự thật. Thế cho nên kiến hoặc, cái cả ngày mình bị những các cái âm thanh sắc tướng, những các cái rối loạn ấy nó bưng bít trong ấy, thì nhận cái thân này là mình. Ngoài thì cho những cái âm thanh sắc tướng là thật, rồi đem vào tâm để tính toán khôn giải lợi hại. Đó, cho nên bị những cái kiến hoặc tư hoặc nó rối loạn, nó bưng bít, cho nên cái tánh bồ đề không hiển lộ được. Cái tánh a di đà cả ngày nó là nòng cốt đời sống của mình đây, nhưng mình quên nó, mải mê với những cái kiến hoặc mới tư hoặc rối loạn bưng bít ấy, cho nên mình quên cái tánh bồ đề của mình. Cái tánh bồ đề của mình nó ở đâu nhỉ? Như con vừa nói, con nhắc lại, thật là ở ngay trong tánh bồ đề của mình, xa xôi gì mà sợ mình không tới. Thì tại cái kiến hoặc nó tư hoặc nó bưng bít, nó rối loạn, mình quên mất, không biết, không nhớ là tánh là cõi cực lạc hiện tại đang ở ngay trong tâm mình, chứ đâu có xa gì. Thế cho nên bây giờ tỉnh ra, biết là những cái mình sống trong cuộc đời hiện tại đây, những cái thấy, cái nghe của mình là sai. Cái tâm này không phải thân mình, cái thân này không phải thân mình, thì cái yêu ghét mình giận nó cũng không phải tâm mình. Tâm mình nó đang bao trùm cả pháp giới. Vậy thì cõi cực lạc ở ngay trong tâm mình, xa xôi gì đâu. Thì cần tỉnh ra là mình trông thấy. Cho nên đây là quay về Nam Mô A Di Đà Phật, buông những các cái kiến hoặc tư hoặc, những cái rối loạn bừng bít mình đi, quay về trở lại để sống với cái tánh bồ đề của mình. Thế thì một ngày mai mình sẽ về cảnh cực lạc, bởi vì cảnh giới ấy ở ngay trong tâm mình. Khi nói quyết minh tịnh, hiện điều nói dối mình làm gì? Ông cấm tất cả đệ tử không được nói dối. Vậy thì ông Thích Ca, ông đã nói kinh A Di Đà thì lời Phật là đúng rồi, thế mình tin lời Phật. Tin ai nữa? Như con cả ngày, có phải con tin đó là Diệu định cả ngày em đối trước bằng Phật, chúng sanh vô biên thể nguyện đỏ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thế xong rồi về nó vẫn tôi buồn, tôi chán, tôi không vui. Thế như vậy thì nó hứa với Phật nó có làm đúng không? Thế bây giờ con có phát nguyện Phật không, hay bây giờ con cứ muốn thích phát nguyện xin như vậy? Bây giờ con có muốn tu thật không?
thế chứ đừng nguyện phun nữa.
Cho nên bây giờ những cái phiền não gì nó nổi lên ở trong tâm ấy thì phải đoạn đi, chứ không có nghe nó, theo nó. Thế mà chị em mà chúng sanh, những các vị ở xung quanh mình đây, dù chưa, người ta chưa phải là Phật, là Bồ Tát, chứ người ta cũng là thánh hiền rồi, cũng đỡ hơn mọi người khác rồi. Vậy mà mình còn không chịu được, huống chi là những con ma, con quỷ, cho dù mình làm sao mình đổ. Cho nên đối với tất cả chị em, hẳn cứ chưa biết chúng sanh ở đâu xa, này, hẳn lo độ ngay những người xung quanh mình đây, các cần giúp đỡ, hẳn cần làm lợi ích, và mình có cái chỗ hiểu, chỗ biết nào, tận tình chia sẻ. Thế đấy, Phật kêu, đừng có nguyện thua, mà bây giờ mình nguyện thật. Thế thì rồi một ngày mai mình cũng sẽ thành một ông Phật A Di Đà. Và ông Phật A Di Đà ông phát 48 lời nguyện mà ông đã thực hiện được cả rồi. Diệu đã nhân thế nào là kinh quả, nên những cái tâm của con để đồng với tâm Phật rồi. Con tin được cái câu ấy chưa? Dạ. Thế nhưng mà bây giờ nếu con nói ác ấy, thì cái tâm ấy thành là tâm ác. Nếu con nói thiện thì cái tâm ấy thành là tâm thiện. Thì bây giờ cái tâm ấy nó nói ác thì nó thành là tâm ác, nói thiện thì thành là tâm thiện. Bây giờ cái tâm ấy nó niệm Phật thì nó có thành Phật được không? Thế đấy. Thế cho nên cố tuy rằng cái tâm thể của mình thì đồng với Phật đấy, nhưng nếu mà mình dùng cái công dụng sai, mình dùng để nói ác thì mình thành là kẻ ác, thành là người ác. Mình dùng để làm thiện, mình thành là thiện. Bây giờ mình dùng cái tâm mình để niệm Phật, để nhớ tới Phật, để thành Phật thì mình thành Phật. Thế cho nên tin rằng mỗi một tiếng niệm Phật là cái nhân để sau này mình vãng sanh về cõi Phật, để rồi mình sẽ thành Phật. Thế còn thế nào là con kim quả? Người người ta đã niệm, người ta đã hiện tại, người ta đang được ở bên cực lạc là những người người ta đã niệm Phật. Vậy thì bây giờ mình niệm theo nhân, mình niệm Phật thì mai mình cũng sẽ được về cực lạc, được ở bên cực lạc để thành Phật. Thế là tin, thế mà tin được cái nhân thì tức là có cái quả. Giác từ chúng ta tin ở hiện tại, bây giờ mình đang ngồi đây có thật sự có chùa Dược Sư, có chúng ta đang ngồi đây, thì ở bên cực lạc hiện tại cũng đang có cõi cực lạc thật sự, mà cũng có những các vị chúng đang sống ở bên ấy thật sự, có Đức Phật A Di Đà thật đang thuyết pháp ở bên ấy. Cái sự của việc có thật cho nên gọi là tin thực sự. Thế nào là tin về lý an nhẫn? Con nhận là có ba việc thật thầy. Thứ nhất là đọc cái thần kinh nó mỏi nhọc, bỗng nhiên mình thấy những cái hoa đốm nó quăng khăn ở hư không, thế mình trông thấy cái hoa đốm ở hư không ấy, thì mình biết ngay làm sao. Hoa đốm mọc lăng xăng ở trước mắt thì biết ngay là đây không phải sự thật, đây là thần kinh của mình nó mỏi đấy. Đó là việc thứ nhất. Thế vậy bây giờ cảnh giới ta bà con đọc tiếp. Khi mà mình thấy những các cái hoa đốm lăng xăng thì mình biết là cái hoa đốm này không có, mà đây là do thần kinh của mình mỏi nhọc mà nó biến ra. Thế bây giờ con trông thấy những cái cảnh ta bà hiện cho mình đang sống đây, các thứ tai nạn nó xảy ra, nơi thì bệnh nạn lụt, nơi thì nạn lửa, nơi thì đánh nhau, nơi thì chém nhau, chuyện này chuyện kia, bao nhiêu những các thứ xấu ác thì chúng mình hiểu làm sao. Tai nạn lũ lụt, những các cái tai nạn đau binh, những tai nạn bệnh hoạn tật dịch, thì mình biết là đây những cái cảnh này không phải sự thật đâu, đây chỉ là do tội báo của chúng ta nó cảm báo mà nó hiện lên những cái sự tướng khổ nạn thế thôi. Cái biết như thế rồi thì đến cái việc thứ ba mình làm gì? Có cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới cực lạc thì mình làm gì? Xả ác, mình làm tất cả lành, tránh tất cả những các cái độc ác, thì những làm những việc thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh nó sẽ hiện ra. Cũng như mình trông thấy những cái hoa đốm mọc ở hư không thì mình biết tại thần kinh của mình mỏi nhằn. Vậy bây giờ muốn cho những cái cảnh hoa đốm nó đã đừng hiện ra thì mình làm gì? Để cho thần kinh của mình nó đừng mỏi nhọc nữa, mình nghỉ ngơi, mình làm thế an ổn, thần kinh của mình nó không mỏi nhọc thì tự nhiên nó không có thể hiện ra những cái cảnh hoa đốm ở hư không. Thế bây giờ mình sống ở trong cái cuộc đời này, thấy những tai nạn, chiến tranh, bệnh dịch, nạn nước, nạn lửa, 100 thứ tai nạn, thì mình biết là đây là tại mình đã sống cùng với cộng nghiệp với chúng sanh, đã có những các cái nghiệp báo xấu, tức là cái tâm địa của mình nó cũng đã nhiều cái xấu, cho nên mới cộng nghiệp chung với mọi người ở trong cái cảnh khổ. Vậy thì bây giờ mình tránh ác, mình làm lành, mình tu ba nghiệp thân nghiệp ý thanh tịnh, thế thì mình đã sẽ ở cảnh giới thanh tịnh với những bậc thanh tịnh. Đấy, thì trước hết là tổ cho cái thí dụ về cái thần kinh để cho mình thấy rõ là cảnh nó không có thật mà nó theo cái thần kinh của mình nó hiện lên. Thế thì bây giờ những cảnh mình đang sống đây là cái thân sanh già bệnh chết này đâu có phải thân thật của mình, tại mình mê mình cảm cái quả báo, thành ra cái thân cũng hư vọng, cái cảnh cũng hư vọng. Thì bây giờ tỉnh ra, tu thanh tịnh thì cái cuộc đời thanh tịnh nó sẽ hiện lên. Pháp niệm đi vắng vĩnh an ấy rồi chiếu ánh quả thần câu nó nhận nghĩa kiểu chữ sa bà nghĩa là gì? Còn ở đây thì gì? Nghĩa là câu nào? Chịu nhẫn, chịu được những cái khổ, những cái không chịu được mà mình vẫn phải chịu, mà lại vẫn cứ vui ở trong cái cõi đó. Cho nên được xem là tham nhẫn, nghĩa là những người ở cõi này những cái khó nhẫn mà họ vẫn nhẫn chịu, mà họ lại còn vui thích ở trong cái cõi khổ này nữa. Thế Phật đã xem là họ như thế, sao Phật lại còn khuyên chúng mình đi ra? Ở từ ngu si, khổ mà không biết là mình khổ, mà lại cứ cho đây là đi tìm hạnh phúc ở trong cái cảnh, cái chỗ cõi khổ. Họ đi tìm cái vui, họ rất sợ khổ, họ rất mong cầu cái vui, nhưng mà họ lại không biết rằng họ cứ mong cầu cái vui mà lại cứ làm ác, lại cứ tham cứ sân, tất cả những thói xấu, thì họ lại không biết, họ sợ cái khổ mà họ cứ làm ác, họ cầu cái vui mà họ lại không chịu làm thiện. Thế cho nên họ cứ sống quằn quại ở trong cái cảnh khổ mà họ vẫn hy vọng tìm cái vui ở trong cái khổ. Cho đến nỗi bây giờ ở các báo đăng, bọn trẻ con mới 18, 19, 20 tuổi cứ kết thành từng băng một ở ngay Sài Gòn bây giờ, đã đi tìm hạnh phúc ở cái việc giết người và cướp của. Mà cứ từng băng một người ta cứ bắt được, người ta bỏ tù. Mà cái lớn nhất trong cái đám ấy, từ độ 21, 22 tuổi, mà là con nhà giàu có sang trọng, là con nhà những các vị quyền quý ở giữa thành phố, mà nó cứ rủ nhau đi ăn cướp, đi giết người, lấy cái đó làm cái vui, cầu hạnh phúc ở những các cái chuyện ấy. Thế rằng cho nên đó Phật tổ ngậm ngùi thương xót, nói là khang nhẫn, không phải là khen họ, mà ngậm ngùi tội nghiệp. Họ cứ sống lầm lũi ở trong cái đường tội ác, trong cái xấu, cái nhơ, cái khốn khổ, mà không bao giờ họ nghĩ rằng tình, họ cũng không ngờ là có cái lối để đi ra. Bởi vì họ không ngờ, họ không biết là có đường lối đi ra, cho nên họ cứ cam cái phận lầm lũi đi về đường khổ, đường ác. Thế bây giờ những người học Phật mới biết cái cảnh giới đang khổ ác bây giờ đây chính là tại từ cái tâm ác, tâm nhơ, tâm ác nó cảm hiện ra. Cho nên chán cõi Ta Bà nghĩa là chán cái gốc, chán cái nguyên nhân đã phát sanh ra cõi Ta Bà, cho nên từ bỏ cõi Ta Bà. Bởi vì đây là cái nơi đây là cái kết quả của những sự ung độc, những cái độc ác, những cái xấu xa, cho nên bây giờ đã thấy rõ thì phải từ bỏ. Ở đây nói là đúng lý ta nên chán bỏ. Thế mà ta chán cái ác, chán cái nhơ, chán cái xấu thì tức là hướng về cái cảnh giới thanh tịnh mát mẻ, do cái tâm địa thanh tịnh đã tạo nên. Cho nên khuyên chúng ta vui cầu khỏi tịnh độ. Thật Diệu Tông dạy làm sao mình đã biết là như thì mình phải thực sự mình bỏ. Đã biết là cái sân giận này là cái xấu, vậy thì chính mình đừng có bao giờ sân giận nữa. Thế mới thật là cái người biết chán, biết chán cái xấu. Còn đằng này mình vẫn nói là sân giận nữa là không tốt, nhưng mà chính mình vẫn hơi một tí thì nổi sân ấy, mà lại vẫn cứ nghiêng lưng cái sân giận của mình, vẫn nói tôi không bằng lòng, tôi giận lắm, tôi bực lắm, cứ nhận là tôi, cứ nhận cái sân ấy là tôi. Thế thì trên sự việc như vậy, thật sự mình có biết chán cái sân giận không? Đấy, thật sự nếu là như vậy là mình không biết chán, mình vẫn ôm lên nó, nhận là tâm tánh của mình. Cho nên bây giờ phải nhớ rằng cái sân giận này nó là con rắn độc. Mình nuôi nó là về sau mình sẽ thành hình con rắn. Vậy thì bây giờ nó chính là con rắn, nó làm khổ mình. Những người bên cạnh, những người xung quanh, những người ta làm gì mình, người ta cũng không làm khổ mình được. Mà chính vì những cái tham, cái sân, chính tự tâm mình, nó làm khổ mình. Cho nên Phật nó cho cái ví dụ, Phật bảo dù người ta mang cái cưa đến, người ta cưa chân các tỳ kheo, các tỳ kheo cũng nếu mà cái tâm biến đổi đó là suy thoái rồi. Này, người ta cưa chân mình đi, nhưng mà phải nhớ là cái chân này nó là bằng đất, cái thân bằng đất này chính nó là cái tội báo, chính nó là cái báo chiếu, nó không phải thân mình. Cho nên là người ta cưa chân hay người ta hành hạ cái thân này, thực ra người ta chỉ cởi gỡ cho mình cái báo chiếu mà thôi, chứ người ta cũng không phải là làm hại mình. Và ngay cái lúc ấy mà cái tâm mình biến đổi trở thành độc ác, thế thì chính cái độc ác ấy nó đưa mình về cái cảnh giới nguy hiểm, làm con rắn, con rết không biết đến bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên sợ cái tâm độc ác của mình, chứ không nên sợ những người xung quanh. Những người bên ngoài người ta không làm gì được mình cả, dù người ta ghét mình, dù người ta ghét đến đâu, người ta làm gì nó cũng chỉ người ta chỉ có phá hoại cái bên ngoài thôi. ngay đến cái thân này mà người ta có chán chết thì nó tan, tức là mình cũng lỡ được một cái kiếp báo chiếu. Cho nên các tổ không sợ những các cái người bên ngoài, mà sợ cái tâm của mình, hoặc lo quay về cửa đi. Còn nếu bây giờ mình chỉ nói cái nghĩa thì tôi cầu vãng sanh, tôi chán gọi thịnh độ, tôi chán gọi ta bà, mà trên sự việc mình không thật bỏ những cái tham sân si đi, trên sự việc mình không thật thanh tịnh, thì như vậy cái lý thuyết xuông nó không phải. Ở đây nói nó lý thuyết xuông nó không có nghĩa mình phải thực sự chán bỏ. Thế nếu mình hiểu được cái lý nhân quả rõ ràng thì mình phải thật sự bỏ những các cái thói xấu và niệm Phật cầu vãng sanh. Và nếu bây giờ mình chỉ ngồi nói lý thuyết xuông mà trên sự việc mình không thực hiện được thì cái lý của mình là mình nói chứ mà mình cũng chưa hiểu thật. Nếu mình thật hiểu, mình thật biết rõ những cái tham sân si, nó là cái gốc của nguy hiểm. Nếu mình thật biết sợ thì chính mình phải xa lìa, xa bỏ. Hôm nay tiếp vạn thứ ở đây, cái người ấy có thật hiểu được cái lý không?
À. Ngược lại, chị đã bỏ chẳng con, thì lý hãy chưa thấu chuyện.
Thì cái lý tôi nói rồi nhưng mà thực anh chưa rõ được cái lý. Cái người ta đã rõ được cái lý ấy thì hẳn là người ta phải bỏ cái sự. Cũng như người đã biết lửa nó đốt cháy thì có bao giờ người ta xỏ tay vào lửa đâu. Biết rõ nó làm hại, không đời nào người ta lại. Thế còn nếu mà còn cho tay vào lửa thì cái người ấy tức là chưa rõ được, chưa biết là lửa nó đốt cháy.
Chỉ là chuyển từ não thành cơ đề, chuyển các giới tầm
mê
thành các giới
thân lương. Ở đây cái tu tịnh độ tức là chỉ là thực hiện cái lý nhân quả. Ví dụ
là đã minh bạch rõ là
không
phải là mình bỏ các giới tầm mê, mình còn lấy cái các giới thân lương để chỗ thoát luân hồi.
Còn
nhất định này rõ ràng
trong
tâm mình
thực hiện
trong
đời sống này là cái tôn chỉ của kinh Di Đà thì có ba là tứ nguyện và hạnh. Cái hạnh tu tịnh độ thì mỗi kinh cùng là tu tịnh độ nhưng mỗi kinh dạy một cách. Kinh A Di Đà thì dạy chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn để cầu vãng sanh. Thế còn đức kinh khổ tầm phổ hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm thì dạy chúng ta tu cái gì? Con đặt mười nguyện đi. Ở trong kinh Hoa Nghiêm sau khi đức phổ hiền nói về công đức của Phật thả một chồng. Nói rất dài về công đức của Phật thì ngài chết lại, ai muốn thành những cái công đức ấy thì tu mười cái nguyện này. Tu mười cái nguyện này đến lúc lâm chung thì bao nhiêu tài sản, vợ con, gia đình, cái gì cũng tan rã, cũng phải bỏ đi hết. Chỉ có mười cái nguyện này sẽ đưa về cực lạc, và ở bên cực lạc tu thì sẽ thành Phật. Như thế, thế còn kinh Vô Lượng Thọ thì dạy chúng mình tu cái gì? Thường ấy là quán Vô Lượng Thọ, còn kinh Vô Lượng Thọ hai cái khác nhau. Kinh Vô Lượng Thọ thì ở đây nói về trăm ngàn công hạnh. Kinh Vô Lượng Thọ nói về sự tu hành của Đức A-di-đà từ lúc ngài phát tâm phát 48 nguyện cho đến lúc ngài thành Phật thì ngài đã tu không biết bao nhiêu công hạnh để thực hiện 48 nguyện để ngày nay có cõi cực lạc thật sự để đón rước mười phương chúng sanh về tu. Thế cho nên kinh Vô Lượng Thọ là nói về sự tu tịnh độ, nhưng mà thành Phật để có một cõi tịnh độ cho chúng sanh nương tựa. Thế vì vậy Đức Phật A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật.